Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 22 tháng 4, Chủ nhật thứ ba Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 21, Ngày của niềm hy vọng. Chủ nhật không chỉ là ngày của niềm tin, mà còn là ngày của niềm hy vọng Kitô giáo nữa. Quả thật, việc tham dự vào bữa tiệc ly của Chúa là được nếm trước bữa tiệc cánh chung trong tiệc cưới của con chiên. Khi cử hành việc tưởng nhớ Chúa Kitô sống lại và lên trời, cộng đoàn Kitô hữu chờ đợi trong hy vọng và vui tươi Ngài Chúa Giêsu Kitô đến cứu độ chúng ta ngự đến. Được sống và được nuôi dưỡng hàng tuần trong niềm hy vọng của Kitô giáo biến thành men và ánh sáng cho niềm hy vọng của loài người. Điều này giúp ta hiểu tại sao trong lời nguyện tín hữu, ta không chỉ đề cập đến những bận tâm của cộng đoàn tín hữu riêng biệt, mà còn của toàn thể nhân loại. Khi tụ họp để cử hành lễ tạ ơn, giáo hội chứng tỏ cho thế giới hiểu rằng, giáo hội nhận là của mình, mọi niềm vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo, của những ai đau khổ. Với lễ dâng trong lễ tạ ơn Chúa Nhật, giáo hội minh chứng rằng, con cái mình, những người đang miệt mài lao động và làm các công việc khác nhau của đời sống, những người cố gắng hiến dâng mọi ngày trong tuần lễ, để loan báo tin mừng và thực hành bác ái. Vì thế, giáo hội chứng tỏ căn tính của mình một cách rõ ràng nhất, như là bí tích, hoặc là dấu chỉ và khí cụ, để thể hiện sự liên kết chặt chẽ với Chúa và hợp nhất với toàn thể loài người. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 38. 23 tháng 4, thứ hai, Thánh Giorgio Tử Đạo. 24 thứ ba, Thánh Fidel Gitmaringan tin mục Tử Đạo. 25 thứ tư, Thánh Marco tác giả sách Tin Mừng Lệ Kính. 26 thứ năm, tuần thứ ba Phục sinh. 27 thứ sáu, tuần thứ ba Phục sinh. 28 thứ bảy, Thánh Ferro Sanen linh mục Tử Đạo. Thánh Louis Maria Grignon de Montfort, linh mục. Và 29 tháng 4, Chúa Nhật thứ tư Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ tư, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương đến với chúng ta, phục hồi và củng cố đức tin chúng ta vào Chúa và sống yêu thương nhau.
Thank you.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa ở bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Bài đọc 1. Bài trích sách Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Thầy Thượng Tế hỏi các tông đồ rằng: Ta đã lên ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Jerusalem. Các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư? Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa Cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại, đấng mà các ông đã giết khi treo Ngài trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm đấng cứu độ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời Người. Họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tuyệt đối cấm không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa. Đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi và không để quân thù hoan hỷ về tôi. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn tôi thoát xa âm phù. Ngài đã cứu tôi khỏi số người đang bước xuống mồ.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi.
Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa và hãy cảm tạ thánh danh Người. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cánh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỷ.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi.
Lạy Chúa, xin nhắm lời và xót thương tôi. Lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp tôi. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho tôi. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi. Tôi sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi.
Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan, đã thấy và nghe tiếng các thiên thần đông đảo vòng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật và các vị kỳ lão. Số họ đông hàng ngàn hàng vạn, họ lớn tiếng tung hô rằng: Chiên con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên tính, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng. Tôi lại nghe mọi thọ tạo trên trời dưới đất, trên biển và dưới biển tung hô rằng: Chúc tụng đấng ngự trên ngai và chúc chiên con được ca tụng, danh dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời. Bốn sinh vật thưa: Amen. Và 24 vị kỳ lão sắp mặt xuống và thờ lại đấng hằng sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa Phan, con tin ta thì nghe tin ta. Ta biết chúng và chúng theo ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích phong theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Thomas cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Giê-bê-đê và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: Tôi đi đánh cá đây. Các ông khác nói rằng: Chúng tôi cùng đi với ông. Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: Này các con, có gì ăn không? Họ đồng thanh đáp: Thưa không. Chúa Giêsu bảo: hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Các ông liền thả lưới và hầu như không kéo nổi lưới lên, vì lưới đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến liền nói với Phêrô, chính Chúa đó. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo, các con hãy mang cá mới bắt được lại đây. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ, lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dẫu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng, các con hãy lại ăn. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, đây là lần thứ hai chúng ta được dịp suy niệm đoạn phúc âm trích từ phúc âm theo Thánh Gioan chương 21 câu 14 trở đi. Như có lần tôi đã chia sẻ với ông bà, cô bác, anh chị em, chương 21 của phúc âm theo Thánh Gioan này trước đây đã được nhiều người cho rằng là không quan trọng, là chương phụ thuộc, bởi vì theo như họ nhận xét, phúc âm theo Thánh Gioan kết thúc nơi chương 20 với những lời nhận định tổng quát của tác giả viết phúc âm theo Thánh Gioan là Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ khác nhưng không được ghi chép trong sách này. Và nếu phải ghi chép thì sách trên thế giới này không đủ chỗ. Và những gì Ngài viết ra là để cho mọi người tin vào Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế và vì tin mà được sống đời đời. Sau những lời kết thúc như thế vào cuối chương 20 của phúc âm của Thánh Gioan, thì chúng ta lại được đọc chương 21 kể lại phép lạ Chúa Giêsu làm cho các môn đệ được lưới nhiều cá, sau đó là bữa ăn mà có thể được nhìn như là bữa tiệc thánh thể Chúa Giêsu dọn cho các tông đồ, và phần thứ ba là những lời Chúa Giêsu nói với Phêrô, con có yêu mến thầy không? Nhưng trong đoạn phúc âm của ngày hôm nay thì chúng ta không đọc tới phần Chúa Giêsu tra hỏi Phêrô, con có yêu mến thầy không? Chúng ta chỉ đọc từ câu 1 đến câu 14. Phép lạ Chúa Giêsu cho các môn đệ bắt được nhiều cá và bữa tiệc, bữa ăn tối mà chúng ta có thể hiểu đây là bữa tiệc thánh thể Chúa Giêsu dọn cho các môn đệ. Vậy chúng ta có thể đọc đoạn phúc âm hôm nay như thế nào? Như có lần tôi đã chia sẻ, phúc âm theo Thánh Gioan bắt đầu với bài tin mừng chương 1 với bài sướng nói một cách tổng quát về mầu nhiệm ngôi lời Thiên Chúa là Thiên Chúa ở với Thiên Chúa Cha, ngôi lời Thiên Chúa đến để mặc khải sự thật cho chúng ta và ban ân sủng cho chúng ta. Ngôi lời đến nhập thể làm người để thực hiện chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa Cha và nói cho chúng ta biết về Thiên Chúa như thế nào. Đó là một suy niệm thanh thoát. Nhưng nơi bài phúc âm mà chúng ta đọc lại hôm nay, nơi chương 21, chúng ta có thể nói đây là khía cạnh thứ hai của những gì tác giả phúc âm theo Thánh Gioan nói nơi chương 1, khởi đầu chương 1. Nơi chương 1 một suy niệm thanh thoát như nơi chương 21 cuối cùng thì cho chúng ta thấy đây là một suy niệm cụ thể trong hoàn cảnh cụ thể của giáo hội sơ khai sau Chúa phục sinh. Các tông đồ tuy đã được Chúa hiện ra cho biết Ngài đã sống lại
và cũng có thể nói đức tin của các tông đồ vào Chúa Phục Sinh có thể nói là đã được phục hồi phần nào. Nhưng rồi hoàn cảnh và những yếu tố khác làm cho các ông dường như gặp khủng hoảng, trở về lại với cuộc sống của mình, từ bỏ ơn gọi và sứ mạng mà Chúa đã gọi các ông sau mẻ lưới lạ lùng, lưới cá lạ lùng lần thứ nhất. Và giờ đây, Chúa Giêsu cho các ông hay làm phép lạ cho các ông một mẻ lưới thứ hai lạ lùng, để nhắc cho các ông nhớ lại lúc Chúa gọi các ông theo Ngài. Dù cho các ông đã có những giới hạn, đã phản bội Chúa, đã chạy tán loạn khi Chúa phải vượt qua cuộc khổ nạn của Ngài, nhưng Chúa không vì thế, vì những bất toàn, những tội lỗi của các tông đồ mà từ bỏ chương trình cứu rỗi của Ngài, mà từ bỏ ơn gọi và sứ mạng Chúa đã trao cho các tông đồ. Vì thế Chúa hiện ra lại và cho các ông là một phép lạ cho các ông nhìn thấy để nhắc các ông về chương trình của Chúa. Chúa luôn luôn nhớ, Chúa luôn luôn trung thành, chỉ các tông đồ không muốn nhớ và muốn ra đi. Rồi sau phép lạ, lưới cá được nhiều, các tông đồ được phục hồi trong đức tin, các ngài được Chúa mời gọi dùng bữa tiệc với Chúa, bữa tiệc bữa tối mà Chúa đã dọn sẵn cho các ông. Cách thức tác giả phúc âm cho Thánh Gioan mô tả về bữa tiệc này cho chúng ta thấy đây cũng là một cử hành thánh thể Chúa Giêsu phục sinh cử hành với các môn đệ. Chúa củng cố các ông trong ơn gọi và trong sứ mạng bằng phép lạ mà Chúa đã thực hiện trong đời sống của các ông trước đây. Rồi Chúa củng cố đức tin của các ông qua bí tích thánh thể. Chúng ta có thể đọc điều này trong tương quan cuộc sống của mỗi người chúng ta, là những kẻ tin Chúa, nhưng những yếu tố, những hoàn cảnh xã hội, những việc này việc nọ xảy ra hay những thử thách chúng ta gặp phải và cả chính những bất toàn, những tội lỗi của chúng ta, đôi khi làm cho chúng ta từ bỏ ơn gọi và muốn tháo lui không tiếp tục sứ mạng Chúa đã trao phó cho. Chúa đến và Chúa thực hiện phép lạ. Có thể chúng đã thực hiện phép lạ nhiều lần trong đời sống của chúng ta. Chúa lặp lại nhiều lần những dấu lạ cho chúng ta nhớ rằng Chúa luôn nhớ, Chúa luôn trung thành mời gọi chúng ta và Chúa muốn chúng ta chu toàn sứ mạng Chúa trao phó cho. Và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đến với bí tích thánh thể, đến với Chúa, nhận lấy Chúa, nhận lấy của ăn mình và máu Thánh Chúa, để củng cố đức tin và để được sống sự sống của Chúa. Thử hỏi, chúng ta đã để cho Chúa phục hồi đức tin của mình như thế nào? Chúng ta có chú ý đủ để nhìn thấy những phép lạ Chúa thực hiện trong đời sống của mình hay không? Và chúng ta có sẵn sàng đến với bí tích thánh thể để được Chúa bổ sức, để được Chúa củng cố đức tin, để được Chúa giúp cho mọi người chúng ta sống sự sống của Chúa để thi hành sứ mạng Chúa trao phó cho. Chúa Nhật hôm nay là một lời mời gọi mỗi người chúng ta xét lại cuộc sống của mình và quyết chí dấn thân nhiều hơn. Xin Chúa thương thực hiện những phép lạ trong đời sống của chúng ta, cho chúng ta được nhìn thấy sự hiện diện của Chúa, nhìn thấy lòng trung thành của Chúa luôn kêu gọi mọi người chúng ta đến với Ngài và thực hiện chương trình Ngài muốn. Và cũng đồng thời xin Chúa cho chúng ta được đến với bí tích thánh thể, để đức tin chúng ta được củng cố, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta,
Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng nên vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, Người chiêu khổ hình và mai trang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, tin vào Chúa Phục Sinh đang hiện diện và liên kết chúng ta, để dâng lên Thiên Chúa Cha những lời cầu nguyện không những cho riêng cá nhân mình, mà cho tất cả mọi anh chị em, đặc biệt cho những ai xin chúng ta cầu nguyện cho và cần đến những lời cầu nguyện của chúng ta. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương luôn hiện diện với giáo hội và thương nâng đỡ phục hồi đức tin cho những ai bị cám dỗ lìa xa Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hòa giải và hòa bình giữa các dân nước, cho sự hòa giải và an bình giữa mọi người, để mỗi ngày chúng con càng góp phần hữu hiệu hơn vào công trình xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của những anh chị em đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin, và giúp mỗi người chúng con sống yêu thương và liên đới với nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, qua bài ca nhập lễ, mời gọi trái đất hãy tung hô Chúa, hãy hát lên mừng Chúa. Và qua lời nguyện đầu lễ, giáo hội mời gọi mỗi người chúng con hãy trân trọng niềm vui mà Chúa ban cho mỗi người chúng con vì đã tin Chúa. Lòng tin vào Chúa được củng cố, chúng con sẽ được vui giữa những nghịch cảnh, giữa những thử thách. Xin Chúa thương củng cố đức tin chúng con và cho chúng con được nếm hưởng niềm vui của Chúa, niềm vui phục sinh, niềm vui vì đã được hòa giải với Chúa và với anh chị em. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Ngày mừng cha vui quyên khôn xanh,
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn tả. Giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ giáo hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa. Khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Người, con cái sự sang được sinh ra để sống muôn đời, và khi các cửa nước trời được mở ra đón các tín hữu, vì nhờ sự chết của Người chúng con khỏi phải chết, và trong sự sống lại của Người chúng con được phục sinh. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Hân hân hân, Chúa là Thiên Chúa khắp đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa là thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho ai thái được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Đức Kitô phải chịu khổ hình, phải chịu khổ hình, rồi trôi dậy vì dung hiền vinh. Đức Kitô bằng lòng chịu chết, bằng lòng chịu chết, ngày thứ ba Người sẽ phục sinh. Lúc tới nơi trên bờ biển hồ kêu mời tin đồ nào đến đây dùng bữa điện tâm bánh thơm ngon người cầm thân thân không ai thắc mắc vì đã hay là chính
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yêu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em đi bình an. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi. Trong bài giảng vừa qua, Chúa Giêsu dùng bữa sáng với các môn đệ, chứ không phải là bữa ăn tối như tôi vừa nói. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 10 giờ sáng giờ Roma, Chủ nhật vừa qua, ngày 15 tháng 4, Chủ nhật cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh,
đúng ngày lễ trọng kính tình thương nhân từ của Thiên Chúa, và cũng là ngày áp sinh nhật thứ 80 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha đã chủ tế thánh lễ ngoài trời nơi mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô nhìn ra quảng trường Thánh Phêrô, với sự đồng tế của khoảng 60 vị gồm hồng y, tổng giám mục, giám mục và sự tham dự của ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, của các tu sĩ nam nữ và đông đảo anh chị em giáo dân. Như quý vị và các bạn đã biết, Chúa Nhật sau lễ phục sinh, Chúa Nhật cuối tuần lễ phục sinh, đã được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau. Chúa Nhật 8 ngày sau lễ phục sinh, Chúa Nhật áo trắng. Bởi vì các tân tòng cởi chiếc áo trắng mà họ đã lãnh nhận khi lãnh bí tích khai tâm vào đêm vọng phục sinh, đánh dấu việc kết thúc giai đoạn huấn giáo khai tâm. Tại vài giáo hội bên Ấn Độ, tục truyền do Thánh Thomas Tông Đồ thành lập, Chúa Nhật sau lễ phục sinh được gọi là Chúa Nhật Thánh Thomas, bởi vì bài phúc âm thuật lại cuộc gặp gỡ của Thánh Thomas với Chúa Kitô. Gần đây, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị muốn thêm một danh xưng nữa, đó là Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Và chính Ngài qua đời cách đây 2 năm vào đêm hôm trước ngày lễ. Năm nay, giáo phận Roma dành ngày Chúa Nhật 15 tháng 4 để mừng Đức Benedicto thứ 16 nhân ngày thượng thọ bát tuần và kỷ niệm 2 năm được bầu vào chức vụ kế vị Thánh Phêrô. Đầu thánh lễ, Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, đã phát biểu đôi lời chúc mừng Đức Thánh Cha. Thánh lễ đã diễn ra như thường lệ, các lời nguyện bằng tiếng Ý, còn các bài đọc và ý chỉ lời cầu nguyện phổ quát được sướng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha trước hết đã cảm ơn các tín hữu vì đã có thái độ bao dung thông cảm với những khuyết điểm của Ngài, và khẩn xin Thiên Chúa trợ giúp để có thể tận tâm chu toàn việc bổn phận. Đức Thánh Cha cũng đã ghi nhận sự trùng hợp hay ho của ngày lễ trọng kính tình thương nhân từ của Thiên Chúa với lễ mừng sinh nhật thứ 80 của Ngài. Sự trùng hợp này cho phép Ngài nhìn lại cuộc đời 80 năm theo ánh sáng của tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận định rằng, mặc dù không nên dùng việc cử hành phụng vụ để nói về bản thân mình, tuy nhiên, đời sống của mỗi người đều có thể được dùng để rao truyền tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Sau khi đã cảm ơn mọi người đến tham dự thánh lễ để mừng sinh nhật thứ 80 của Ngài, Đức Thánh Cha chia sẻ tiếp như sau. Chúng ta quy tụ nơi đây để suy nghĩ về thành quả của khoảng thời gian dài 80 năm cuộc đời tôi. Rõ ràng, phụng vụ không nên được dùng để nói về chính cái tôi, tuy nhiên đời sống của mỗi người có thể được dùng để rao truyền lòng nhân từ của Thiên Chúa. Thánh Vịnh 65 câu 16 đã mời gọi, hãy đến và hãy lắng nghe, hỡi chư vị là những kẻ kính sợ Thiên Chúa, và tôi sẽ thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm cho tôi. Tôi đã luôn luôn xem như là hồng ân cao cả của lòng nhân từ Chúa, việc tôi được sinh ra và được tái sinh trong cùng một ngày, trong dấu chỉ của khởi đầu lễ vượt qua. Như thế, trong cùng một ngày, tôi đã sinh ra và làm thành viên của gia đình tôi, và đồng thời là thành viên của đại gia đình của Thiên Chúa. Phải, tôi cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì tôi đã có thể cảm nghiệm được thế nào là gia đình. Tôi đã có thể cảm nghiệm được thế nào là tình phụ tử. Bởi vì ngôn từ nói về Thiên Chúa như là người cha, đã làm cho tôi hiểu được tình phụ tử này từ bên trong. Dựa trên kinh nghiệm nhân bản, tôi được bước vào con đường tiếp xúc với Thiên Chúa Cha cao cả và nhân từ, đứng ngự trên trời. Trước nhan ngài, chúng ta mang lấy một trách nhiệm, nhưng đồng thời Thiên Chúa trao ban cho chúng ta lòng tin tưởng. Bởi vì trong sự công bằng của Ngài, luôn có xuất hiện lòng nhân từ và lòng tốt lành của Thiên Chúa, để Ngài chấp nhận sự yếu hèn của chúng ta và nâng đỡ chúng ta dậy, ngõ hầu từ từ chúng ta có thể học biết bước đi ngay thẳng. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã cho tôi dịp cảm nghiệm một cách sâu xa thế nào là lòng tốt của người mẹ, luôn mở rộng đón nhận bất cứ ai tìm nơi ẩn náu. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi một người chị và một người anh. Với sự trợ giúp, anh và chị tôi đã trung thành hiện diện bên cạnh cuộc đời tôi cho đến nay.
Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi những bạn đồng hành mà tôi đã gặp trên đường đời. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi những vị cố vấn và những bạn hữu. Tôi cảm tạ Thiên Chúa một cách đặc biệt, bởi vì ngay từ đầu tôi đã có thể bước vào và lớn lên trong cộng đoàn to lớn các tín hữu, trong đó được cất đi giới hạn giữa sống và chết, giữa trời và đất. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã có thể học được biết bao điều từ sự khôn ngoan của cộng đoàn này, trong đó có tích chứa không những các kinh nghiệm của con người từ thời rất xa xưa. Sự khôn ngoan của cộng đoàn này không phải chỉ là sự khôn ngoan nhân bản, nhưng trong đó người ta còn đạt đến chính sự khôn ngoan của Thiên Chúa, sự khôn ngoan đời đời. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyên mọi người hãy nhớ rằng tình thương nhân từ của Thiên Chúa luôn đồng hành với con người mỗi ngày. Chỉ cần có con tim tỉnh thức là con người có thể nhận ra tình thương nhân từ này. Được biết trong số quý vị quan khách đến tham dự thánh lễ mừng sinh nhật thứ 80 của Đức Thánh Cha, có phái đoàn của Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Constantinople do Đức Giám mục Chính Thống Giáo Đức Ioannis Zizioulas hướng dẫn. Đức Thánh Cha nói lời tri ân phái đoàn và cầu chúc cho cuộc đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính Thống Giáo được tiếp tục với sự hăng say mới. Sau đó vào cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành cuối lễ và xướng kinh lại nơi vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức như sau. Anh chị em thân mến, tôi xin lặp lại lời chúc mừng lễ phục sinh đến tất cả mọi người vào Chủ nhật kết thúc tuần Bát Nhật, được mang tên là Chúa Nhật Áo Trắng. Vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, đầy tớ Chúa Gioan Phaolô Đệ Nhị, qua đời vào kinh chiều một của lễ này, đã muốn rằng Chúa Nhật này cũng được gọi là Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa. Tôi đã mừng dịp trọng đại này một cách đặc biệt tại quảng trường Thánh Phêrô, một thánh lễ với sự tham dự của các hồng y, giám mục, linh mục và các tín hữu tại Roma, cũng như từ các nơi khác đến. Tất cả muốn quay quần chung quanh Đức Thánh Cha vào ngày áp sinh nhật thứ 80. Tôi xin lặp lại lời cảm ơn thành thực từ đáy lòng đến hết mọi người, và tôi muốn mở rộng đến toàn thể giáo hội như một gia đình bao bọc tôi với tâm tình quý mến cách riêng trong những ngày này. Như đã nói, Chủ nhật hôm nay kết thúc tuần lễ, hay nói cách chính xác hơn, tuần Bát Nhật Phục Sinh, mà phụng vụ coi như là một ngày duy nhất, ngày mà Thiên Chúa đã dựng nên. Đây không phải là một ngày tính theo thời khắc của đồng hồ, nhưng là theo nghĩa tinh thần, ngày mà Thiên Chúa đã mở ra trong chuỗi những ngày tháng, khi Thiên Chúa cho Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, khi Thánh Thần sáng tạo, phú ban sức sống mới và viễn cửu cho thân xác của Chúa Giêsu được an táng trong mồ, thì Ngài đã hoàn tất công trình tạo dựng, mở ra một trái đầu mùa cho một nhân loại mới, cũng như cho một thế giới mới và một kỷ nguyên mới. Việc canh tân đổi mới này có thể tóm lại trong một lời mà Chúa Giêsu phục sinh đã nói lên như lời chào hỏi, hơn nữa như là lời loan báo chiến thắng cho các môn đệ. Bình an cho các con. Bình an là một ân huệ mà Chúa Kitô để lại cho các bạn hữu của mình, như là lời chúc lành cho hết mọi người và mọi dân tộc. Bình an không theo nghĩa của thế gian, một thế quân bình giữa các lực lượng, nhưng bình an như một thực tại mới, hoa trái của tình yêu của Thiên Chúa, của lòng thương xót của Chúa. Đó là bình an mà Chúa Giêsu đã thụ đắc bằng giá máu của mình và được thông ban cho những ai tin tưởng vào Người. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa. Những lời này gói ghém đức tin của người Kitô hữu, tin vào quyền năng của tình yêu lân tuốt của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, tôi xin cảm ơn tất cả một lần nữa vì anh chị em đã gần gũi tôi nhân dịp sinh nhật của tôi và kỷ niệm được bầu vào chức vụ kế vị Thánh Phêrô. Tôi xin phó thác tất cả anh chị em cho Đức Maria, người mẹ của lòng thương xót, thân mẫu của Chúa Giêsu, hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Nhờ mẹ giúp đỡ, chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần đổi mới, hầu cộng tác vào công cuộc hòa bình mà Thiên Chúa đang thực hiện trong thế giới. Hòa bình không rầm rộ, nhưng được thể hiện qua vô vàn cử chỉ yêu thương bác ái của những người con của Chúa. Đến đây, Đức Thánh Cha xướng kinh lại nước vương thiên đàng với cộng đoàn hiện diện.
chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lại nữ vương thiên đàng.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Queen of Heaven, rejoice, Alleluia.
Resurrexit sit ut ixit, Alleluia.